Nhiều người đã biết đó, trong những tuần vừa qua, chúng ta có cái sự thay đổi khi chúng ta đề cập đến một vấn đề nào đó khác với những lần mà chúng ta được nghe giảng. Và tuần này chúng ta sẽ nói đến chủ đề về truyền thông xã hội. Có bài hát mà chúng ta đã được hát trong giờ thờ phượng Chúa khi đầu đó. Cái bài hát đó không dễ để hát, nhưng mà cái nội dung bài hát nói rằng chỉ có mình Chúa Giêsu mà thôi. Và khi hát bài đó, tôi lại liên tưởng tới cái chủ đề về truyền thông xã hội mà chúng ta sắp học tới đây. Khi tiếp cận với truyền thông xã hội đó, chúng ta có quan tâm nhiều đến mình là ai và những gì mình nói, hay là chúng ta quan tâm đến Đức Chúa Giêsu là ai và những gì Ngài nói? Có rất là nhiều người gọi cái thời đại mà chúng ta đang sống ở đây đó là cái thời đại của công nghệ. Do vậy mà cần có sự khôn ngoan để sử dụng công nghệ là một điều mà chúng ta rất là cần trong ngày hôm nay. Như mọi người có thể biết, công việc của Mitchell là anh làm công việc gì đó. Anh là làm việc về IT, tức là anh là thuộc dân công nghệ đó. Thì trước mắt là chúng ta chưa được nghe anh nói rằng bây giờ tất cả mọi người phải về đốt hết tất cả những máy vi tính của mình rồi vô trong hang động mà sống. Cái đây khoảng 15 hay là 20 năm về trước đó, thì những người ở trong hội thánh đó, khi mà nói về vấn đề công nghệ, nói về vấn đề máy vi tính đó, thì họ chỉ nói những điều xấu về những điều đó không, và họ không có muốn đề cập đến. Và cái điều thú vị ở đây là ngày hôm nay khi mà mọi người đều có điện thoại thông minh rồi đó, thì mấy người đó im lặng không nói gì hết. Công nghệ trước đây đó thì chỉ đề cập đến máy vi tính, computer mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, nó đã được chuyển sang là những cái phone của mình đó, mà gần như mỗi người mỗi có và ai cũng có thể sử dụng để tiếp cận. Cho nên rất là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng đó. Chị Wendy cho nó là ngoại trừ ba của chị. Do vậy mà nếu như chúng ta không biết một điều gì đó hoặc là không hiểu một điều gì đó thì rất dễ dàng cho chúng ta lên án đó. Và rồi giờ đây khi mà mỗi người có thể có được một cái phone riêng cho mình đó, thì những ông bà nội, ông bà ngoại đó, sẽ nói rằng ồ, có cái phone này tiện quá ha. Đây là rất là dễ dàng để mà họ gọi nói chuyện với cháu nội, cháu ngoại của họ. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta không còn thấy được người ta lên án những cái công nghệ thông tin nhiều nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ lên án đó thì họ trở thành những người giả hình, đúng không? Bởi vì chính họ cũng là sử dụng những cái đó mà. Tuy nhiên có một điều, có một cái sự thật mà nó không hề thay đổi. Thực ra thì cái công nghệ đó, nó theo thời gian thì nó có sự thay đổi, nhưng mà thật ra cái bản chất nó cũng là như vậy thôi. Bởi vì cái lúc mà lần đầu tiên mà con người có được cái chiếc xe đạp đó, thì họ cho rằng cái chiếc xe đạp là một cái công nghệ. Do vậy mà xuyên suốt lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng con người luôn luôn đối diện với những cái gì mới mẻ mà người ta gọi là công nghệ. Đã có một lúc những cái chiếc xe hơi đó, những cái công nghệ xe bắt đầu xuất hiện đó, thì người ta gọi đó là một công nghệ mới. Dĩ nhiên trên thế giới này có hàng bao nhiêu ngàn người đã chết vì tai nạn xe hơi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng như vậy thì mình sẽ ngồi lại và mình lên án, mình nói cái chiếc xe hơi nó là xấu xa là như thế nào. Như vậy thì cái công nghệ là những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta sử dụng nó, và chúng ta phải sử dụng như thế nào để đem sự vinh hiển cho danh Ngài. Đối với cái công nghệ mà chúng ta đang có hiện tại bây giờ đó, thì Kinh Thánh cũng đã báo trước rằng trong thời kỳ cuối cùng đó là cái kiến thức, cái sự hiểu biết của con người đó càng thêm dần lên. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta có những cái công nghệ mới nhiều hơn là những thế hệ đi trước. Rất cảm ơn mọi người đã trả lời những câu hỏi mà tôi gửi cho nhóm trong tuần vừa qua, và tôi khích lệ mọi người trả lời những câu hỏi đó. Tôi muốn thách thức mọi người, nhất là đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng phải có những cái suy nghĩ chuẩn mực, một cái suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề gì đó. Thực ra ngay cả trong lời của Chúa cũng đã dạy chúng ta là những người tin Chúa đó, chúng ta phải có những cái suy nghĩ sâu sắc trong tất cả mọi nhận định của mình. Có hai cái câu hỏi mà Mitchell dùng để hỏi đó. Ấy là cái vấn đề lớn nhất đối với việc có cái điện thoại thông minh là gì? Và câu hỏi thứ hai là cái vấn đề lớn nhất đối với truyền thông xã hội là gì? Tôi cảm ơn mọi người đã trả lời câu hỏi này và tôi khuyến khích mọi người tiếp tục suy nghĩ về hai câu hỏi đó. Những gì mà quý vị đã trả lời về cái nan đề, cái vấn đề đối với cái truyền thông xã hội hay là đối với cái điện thoại thông minh mình có đó là đã trả lời rồi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là tại sao như vậy? Mọi người hãy suy nghĩ. Khi mà nói về cái truyền thông xã hội đó, thì chúng ta thấy rằng nó đã có một cái công dụng để làm thay đổi thế giới rất là nhiều, đặc biệt là trong vòng 10-15 năm qua. Khi mà tôi nói đến cái chữ truyền thông xã hội đó, thì mọi người có thể nghĩ rằng có thể nó chỉ giới hạn trong dòng một vài thứ như Facebook hay là những cái này cái kia. Do vậy mà tôi xin thay đổi cái từ mà truyền thông xã hội thành cái gọi là mạng xã hội để có thể nó bao quát nhiều hơn. Đối với anh Mỹ Trừa thì anh nhớ lần đầu tiên mà anh được ngồi trước computer là lúc đó anh học lớp 3. Và lần đầu tiên mà anh sở hữu một cái computer là lúc đó anh học lớp 9. Và từ đó thì anh luôn luôn sử dụng computer cho tới nay. Thì trong suốt thời gian đó, anh thấy rằng đối với cái ảnh hưởng của cái truyền thông xã hội hay là mạng xã hội đó, cái đó không phải là một cái sự thay đổi lớn trong dựa vào những gì mà anh đã từng chứng kiến. Có nhiều người cho rằng cái việc mà họ sáng chế ra để có được cái mạng Internet đó, để rồi từ đó có những cái mạng truyền thông cho chúng ta, chẳng hạn như MySpace hay là Facebook rồi, thì những điều đó nó đã giúp cho mình thấy được một cái sự thay đổi rất là lớn và cái thế giới đã thay đổi rất là lớn. Nhưng mà Mitchell cho rằng cái điều đó không đúng. Nhưng mà cái điều thay đổi thế giới lớn nhất là cái phone, và cái sự thay đổi đó sẽ không có thể quay trở lại nữa. Khi mà nói về cái bộ xử lý của cái phone, của cái iPhone thì đúng hơn, cách đây 5 năm đó, cái bộ xử lý của nó mạnh gấp 100.000 lần so với phi thuyền Apollo đã từng được phóng lên mặt trăng trước đây. Nó có hơn 1.000.000 lần về cái bộ nhớ so với cái computer, và có khoảng 7.000.000 lần lớn hơn so với cái dung lượng của nó. Mọi người có thể tưởng tượng là nếu như chúng ta tìm cách thuyết phục một nhân viên làm việc cho NASA vào năm 1972 và cho họ biết rằng lúc này đây mỗi người sẽ có một cái phone ở trong túi họ, và cái phone nó có một cái sức mạnh như vậy đó, thì mọi người nghĩ rằng nhân viên làm việc cho NASA họ sẽ phản ứng như thế nào không? Chắc chắn là họ sẽ cười vào mặt mình, bởi vì cái chuyện đó đối với họ là sẽ không bao giờ xảy ra cả. Do vậy mà không có nói về cái năng lực của cái phone này nó là như thế nào, nhưng mà chúng ta đang nói về cái cách, cái cơ hội hoặc là cái dịp để chúng ta có thể tiếp cận với lại các mạng xã hội, truyền thông, Internet như thế nào đó. Nó rất là dễ dàng, bởi vì nó nằm ngay trong túi quần của chúng ta. Và hôm nay chúng ta nói về cái sự phân tâm. Ngày hôm nay đó, người ta sử dụng cái điện thoại của ta là để dùng để nói chuyện. Có những người ngày hôm nay đó họ sở hữu một cái phone để chỉ để nói chuyện mà thôi. Anh Mitchell, anh cười ba của anh. Anh nói rằng hở một chút là ba anh gọi cho anh. Bởi vì cái đó là cách mà những người lớn tuổi họ sử dụng cái phone chỉ để gọi điện thoại nói chuyện thôi. Cho nên nhiều khi anh phải nhắn lại nói ba sao ba không chỉ nhắn tin cho con thôi mà cứ gọi hoài vậy. Thứ nhất là sử dụng để mà gọi. Thứ hai nữa là để chụp hình điện tử. Rồi để quay phim, để dùng làm như là một cái công cụ để mà tìm đường GPS, để nghe nhạc, để xem giờ, để đọc tin tức, để tính toán, để tìm kiếm những cái trang web, để chơi game, để làm đèn pin, để làm cái địa bàn, làm cái danh sách, danh bạ, để ghi chú lại, để gửi những cái tin nhắn, để dùng để làm lịch. Bây giờ đó thì người ta sử dụng cái phone người ta để mà theo dõi về sức khỏe của mình đó. Và năm nay đó, Apple họ có một cái công nghệ mới là dùng telephone, dùng cái điện thoại thông minh của mình để mà kết nối với lại satellite. À, tức là ai mà có cái điện thoại thông minh là có thể kết nối với vệ tinh và mình không có thể mà trốn ở đâu cả. À, mình có thể ở trên núi, ở trong máy bay hay là ở bất cứ nơi nào đó, người ta vẫn có thể tìm thấy mình. Như vậy thì cái sự phối hợp giữa cái truyền thông lẫn cái phone này đó, nó thật sự đã làm thay đổi thế giới của chúng ta đang sống. Và cái việc nó xảy ra nó quá nhanh đến nỗi mà chúng ta cảm thấy dường như là nó chỉ trong vòng một đêm. Như vậy thì chúng ta có nên quan tâm hay không? Lời của Đức Chúa Trời nói điều gì về những vấn đề này? Dĩ nhiên là những cái phone mà chúng ta có hay là những cái công nghệ mà chúng ta có đó, nó là những cái lợi ích để đem đến cho chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay ấy là bên cạnh những cái tiện lợi, bên cạnh những cái lợi ích mà chúng ta có được đó, chúng ta có nhìn thấy được những sự nguy hiểm của nó hay không? Mitchell rất là vui khi mà nhận được những câu trả lời của những ai gửi hồi đáp để trả lời những câu hỏi của anh về hai vấn đề lớn đó, đó. Thì mọi người đều nhìn thấy được cái mặt trái của nó, nhìn thấy được cái sự nguy hiểm của nó, chứ không ai mà nói không có cả. Khi mà nói về cái điện thoại thông minh đó, thì tôi nhớ có một người đề cập đến là cái sự nghiện đó. Nhưng mà chúng ta phải nói một cách cụ thể hơn về cái nghiện. Nghiện cái gì vậy? Cái nghiện đó thì nó có một cái nghiện cụ thể nào đó. Chẳng hạn như những người mà nghiện hút thuốc đó, thì chắc chắn rằng họ bị nghiện bởi vì cái chất nicotine nằm trong đó. Chẳng có ai mà khi mà lên cơn nghiện mà họ đi họ cầm một cái miếng cây, miếng gỗ nào đó rồi họ hút cả. Bởi vì họ phải tìm cái điếu thuốc, bởi vì trong điếu thuốc nó có chất nicotine là cái chất thỏa mãn cái sự gây nghiện của họ. Có ai nói rằng là tôi nghiện là bởi vì tôi nhìn cái phone này nó bằng nhôm ha, rồi nó bằng kiến đẹp quá cho nên tôi nghiện nó thì tôi thích nó không? Cái đó là không phải, đúng không? Chẳng ai mà nghiện bởi vì nhìn thấy được cái cấu tạo của cái phone rồi mình thích và mình nghiện nó cả. À, tôi muốn nói rằng trong cái nghiện đó, nó là một cái nghiện có nhiều cái yếu tố lắm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nói về cái nghiện gây cái sự mất tập trung hay là gây nên cái sự sao lãng. Một cái người bình thường á, kiểm tra điện thoại thông minh của mình á, là vào khoảng 81.500 lần trong một năm. Tức là khoảng 4.3 phút đó là mình dùng cái phone của mình để mình kiểm tra. Đó cũng có nghĩa rằng trước khi chúng ta kết thúc cái buổi nhóm này á, là mình chúng ta sẽ bị cám dỗ để mà mình sẽ mở ra mình xem rất là nhiều lần. À, tôi muốn mọi người thật lòng trả lời câu hỏi này của tôi. À, sau khi thức dậy trong vòng 20 phút đó, ai là người bắt đầu kiểm tra phone của mình trong vòng 20 phút sau khi thức dậy, giơ tay lên vô. Là những cơ đốc nhân đó, chúng ta kiểm tra điện thoại của chúng ta chỉ để kiểm tra những cái gì liên quan tới truyền thông xã hội hay là những gì gì đó, hay là chúng ta muốn kiểm tra điện thoại của mình để xem có những cái thức ăn thuộc linh nào mà có thể giúp cho chúng ta từ cái điện thoại mà chúng ta kiểm tra hay không? Có 8.000 cơ đốc nhân đã được phỏng vấn để hỏi về câu hỏi là sau khi thức dậy đó thì họ có kiểm tra phone của họ hay không, thì trong đó có hơn một nửa, tức là 54% nói rằng chỉ trong vòng một phút sau khi họ thức dậy là họ kiểm tra phone ạ. Và có 73% là họ kiểm tra về tin nhắn của họ, kiểm tra những họ xem những cái mạng về truyền thông xã hội trước khi họ bắt đầu có cái giờ tĩnh nguyện để cho đời sống tâm linh của mình. Nói về cái nghiện đó thì có một người tiến sĩ nghiên cứu cho biết rằng đó là đối với cái truyền thông, đối với những gì mà họ có trong cái phone của họ đó thì cái chữ nghiện nó cũng có thể được dùng theo cái cách mà một người nghiện cần sa hay là nghiện ma túy vậy đó. Tuy nhiên cái người nghiện về những cái truyền thông xã hội mà họ có thể có được đó, thì cái khác biệt giữa cái người nghiện truyền thông và cái người nghiện ma túy ở chỗ là cái người nghiện ma túy đó họ không có khả năng để mà chống lại cái sự ham muốn của họ, mà trong khi cái người nghiện truyền thông có thể có, tuy nhiên cái người nghiện truyền thông thì lại không có cái động cơ để mà cai nó, bởi vì họ không thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Có nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng cái hậu quả của nó là thực sự có xảy ra. Càng bị nghiện phone chừng nào đó thì con người càng dễ lắm là cảm thấy mình bị lo lắng, mình cảm thấy bị trầm cảm và làm cho con người ta cảm thấy khó ngủ và khó tập trung vào công việc của mình làm. Mitchell có chia sẻ là anh gặp cái trở ngại trong vấn đề tập trung vào một việc gì đó trong một thời gian quá lâu. Mitchell cho rằng cái sự phân tâm của anh có thể đến từ cái ảnh hưởng của những cái mà anh xem. Cho dù anh không có sử dụng cái truyền thông xã hội, anh chỉ xem YouTube video mà thôi. Những cái video mà anh tìm đó. Nhưng mà đó, ngay cả trên những cái video của cái YouTube đó, thì nó cũng hiện ra đó, để mà nó gợi ý cho mình biết là có thể là mình thích cái này, mình thích coi cái kia, coi cái nọ. Và rồi mình cứ bấm chỗ này hết chỗ này chỗ kia, rốt cuộc nhìn trở lại thấy 1-2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cho nên cái đó là cái mà nó ảnh hưởng. Và rồi Mitchell quyết định đã dừng lại để mà xem những cái video clip ở trên YouTube. Anh chỉ xem những cái trận đánh tennis mà thôi. Và kế hoạch của Mitchell là anh sẽ tiếp tục như vậy, ha? Tức là hạn chế tối đa. Và đó là điều mà chúng ta cần phải làm, bởi vì chúng ta cần phải quan tâm, phải tập trung, phải chăm chú đến những gì đó quan trọng. Cái ảnh hưởng của cái kỹ thuật số đối với thể chất của mình lẫn về cái tâm lý của mình đó, nó rất là thực. Tuy nhiên tôi không muốn đề cập đến chuyện đó. Hôm nay tôi chỉ muốn nói đến cái sự sao lãng về cái đời sống tâm linh của chúng ta mà những điều đó đem lại. Bởi vì cái sự đời đời đó, chứ không phải là cái vấn đề tâm lý, là cái điều mà chúng ta cần phải nên quan trọng. Bởi vì như chúng ta biết được cái sự nguy hiểm của cái mà chúng ta có, mà chúng ta mang theo trên bên người của mình đó, lúc nào cũng có kề bên đó, thì chúng ta rất là cần cái sự khôn ngoan của Chúa ban cho để mình biết mình phải sử dụng như thế nào. Thứ nhất, tại sao chúng ta bị dẫn dụ, bị lùa vào cái sự sao lãng và sự mất tập trung đây? Trong cái tiếng Anh đó, cái chữ mà lùa vào đó ha, nó giống như trong tiếng Việt của mình nó là cái mồi câu vậy. Và nên nhớ rằng là trong cái mồi câu luôn luôn có cái lưỡi câu ở đó. Điều đó có nghĩa rằng đối với những cái công nghệ mới thì luôn luôn có những sự nguy hiểm của nó. Như vậy thì là cơ đốc nhân chúng ta làm sao để mà ăn được đó, cái miếng mồi đó nhưng mà không đụng tới cái lưỡi câu của nó. Chúng ta không muốn đùa giỡn với lại cái lưỡi câu. Do vậy mà là những người tin Chúa, chúng ta phải thật lòng với mình. Nếu mình cảm nhận rằng tôi không có khả năng mà tôi ăn miếng mồi mà không bị đụng vô cái lưỡi câu đó, thì thôi tốt nhất đừng nên đụng cái miếng mồi đó. Đó không phải là lời của tôi nói, mà đó là lời của chính Chúa Giêsu nói. Chúa nói rằng nếu mắt của ngươi xui cho ngươi phạm tội đó, thì hãy móc mà quăng nó đi. Nếu mà Chúa Giêsu gọi nói chúng ta là hãy móc mắt của chúng ta ra, thì có nghĩa rằng Ngài muốn chúng ta phải hiểu rằng cái sự nguy hiểm của tội lỗi nó như thế nào, và do vậy mà chúng ta phải tránh xa nó ra. Gia-cơ chương 1 câu 14 và 15 nói như thế này: nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Ở đây Gia-cơ nói cho chúng ta biết rằng chúng ta bị lôi cuốn và quyến dụ bởi chính dục vọng của mình. Tại sao cái dục vọng, cái sự ham muốn của chúng ta nó có thể làm cho chúng ta mất tập trung? Những cái dụng cụ kỹ thuật số mà chúng ta có đó, mà nó không lành mạnh đó, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến cái việc mà chúng ta sẽ bị mất tập trung, bị sao lãng. Như vậy thì nguyên nhân nào khiến cho chúng ta dễ dàng để cho mình bị sao lãng, bị mất tập trung như vậy? Thứ nhất, chúng ta chấp nhận để cho cái phương tiện kỹ thuật số nó làm cho chúng ta có thể là mình sẽ đỡ phải làm việc gì đó, đúng không? Nói chung muốn bảo đảm rằng không phải riêng mình, anh cũng cảm nhận được đó, những người khác cũng đồng ý với anh như vậy. Nhiều khi chúng ta sử dụng những gì mà chúng ta có về cái phương tiện kỹ thuật số đó để rồi làm cho mình bận rộn và mình tránh để phải làm những việc khác, những để mà làm những cái điều mà chúng ta cần phải có trách nhiệm để làm. Chúng ta tìm cách trì hoãn những cái công việc mà đáng đưa ra cần phải làm, rồi đóng quần áo chưa giặt, rồi những cái buổi nói chuyện có thể là gây căng thẳng, những cái việc học của mình chúng ta tìm cách để mà tránh đó. Và khi mà cái cuộc sống đòi hỏi chúng ta một điều gì đó đó, thì chúng ta thèm khát một điều gì đó và chúng ta bất kể nó là gì. Một cái minh họa mà mình sẽ dùng để nói về vấn đề này là chẳng hạn như đối với những cô gái mà không biết nấu ăn nhưng mà lại chuẩn bị lập gia đình đó, thì bây giờ phải vội vã để học cách nấu ăn. Rồi bây giờ làm sao đây? Thì có thể học một cái cách là thôi thì đừng có phải lo gì cả, chỉ đợi khi nào mà người chồng của mình đói thiệt là đói rồi đó, thì mình nấu bất cứ món gì thì người đó cũng cảm thấy ngon cả, chứ không phải lo gì hết. Trong tiếng Anh có câu nói rằng cái cơn đói bụng á, nó là một cái vị là ngon nhất, tức là khi mà đói bụng rồi đó thì cái gì cũng ngon cả. Do vậy mà khi chúng ta không muốn đối diện với những công việc mà mình cần phải hoàn tất hay là tất cả những gì mà mình cần phải làm đó, thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để mà mình sao lãng đó. Còn đối với chúng ta là những cơ đốc nhân, khi mà cuộc sống chúng ta đòi hỏi những điều mà chúng ta cần phải đối diện đó, thì chúng ta tìm kiếm điều gì đây? Chúng ta tìm ở đâu cho cái giải pháp của mình đây? Hebrew chương 12 câu 2 dạy rằng hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Như vậy tác giả Hebrew dạy chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Một chỗ khác nữa trong Thi Thiên 46 nói như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển, dù nước biển ầm ầm sôi bọt và núi rung chuyển vì địa chấn. Có một dòng sông, nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh, là chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Ngài lên tiếng, đất liền tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Hãy đến xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự hoang tàn mà Ngài đã làm trên đất. Ngài dẹp yên giặc giả cho đến tận cùng trái đất, bẻ gãy cung, chặt giáo ra từng mảnh và đốt cháy các chiến xa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, ta sẽ được tôn cao trên đất này. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Câu kinh thánh được biết đến nhiều nhất trong Thi Thiên thứ 46 này, ấy là câu số 10. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Và tôi muốn nói rằng cái sự nguy hiểm hơn hết khi mà chúng ta bị nghiện những gì mà chúng ta có đó, thì chúng ta sẽ không còn biết phải yên lặng là như thế nào. Cái lý do mà chúng ta không biết yên lặng là bởi vì chúng ta không có dùng câu số 1 ở trong Thi Thiên 46 này để khẳng định rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con và Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Chúng ta đã không chọn Ngài làm nơi nương náu và sức mạnh của mình. Thay vì chúng ta tìm kiếm những cái điều gì đó làm cho chúng ta sao lãng hay là làm cho chúng ta mất tập trung để giải quyết những cái khó khăn của mình, thì Chúa chúng ta là đấng sẽ giải quyết những vấn đề đó cho chúng ta. Trong những trận chiến đó, khi mà người ta phải sử dụng đến thuốc tê để mà giải phẫu một người bị thương nào đó, thì người, lỡ mà người ta không có thì sao đây? Thì cái cách mà người ta làm ấy là làm sao để cho cái người bệnh nhân đó đó là bị phân tâm, để không còn cảm thấy mình đang bị đau trong cái lúc phẫu thuật đó. Tôi nghe kể rằng đối với những cái bệnh viện dã chiến được lập lên trong cái lúc chiến tranh đó, thì có những người bị thương đó, khi mà cần phải giật một cái cây nào ra khỏi cái tay của một người lính nào đó bị thương đó, thì bởi vì người ta không có thuốc tê cho nên người ta phải tìm cách nào đó để làm cho người đó bị phân tâm, người đó đừng có chú ý trong lúc mà người ta làm điều đó. Cái điều đáng buồn cười ở chỗ là người nói cái cách mà một cái người nữ y tá có thể làm là cổ cởi cái áo của cổ ra nhanh thật nhanh, rồi cổ đóng lại, rồi cổ giật cái cây đó ra để cho người lính nó bị phân tâm, để không biết là mình đang bị đau. Mà chỉ một cái hành động như vậy thôi có thể giúp cho người lính bị phân tâm để không có cảm thấy đau trong lúc mà bị giải phẫu như vậy. Như vậy cái vấn đề lớn đối với cái sự sao lãng là gì, hoặc là đó cái sự mất tập trung là gì, là nó chỉ cần lấy ra khỏi người đó một cái khoảng thời gian ngắn nào đó để cho người đó đừng có để ý tới cái vấn nạn lớn mà họ đang đối diện. Và đó cũng là cái cách mà nhiều khi chúng ta tìm kiếm cái sự phân tâm, cái sự mất tập trung qua việc sử dụng cái phone là như vậy. Cái công việc vẫn chưa hoàn tất, thay vì mình làm đó thì mình lại mở phone ra đó, mình để cho mình đỡ phải nghĩ về nó một lát, để phone xuống thì cái công việc nó vẫn còn nguyên như vậy, vẫn chưa được phải giải quyết. Và cái điều thứ hai nữa là người ta sử dụng cái sự phân tâm trong cái việc mà sử dụng cái kỹ thuật số để mà giữ người khác đừng có tới gần mình. Lời của Chúa dạy chúng ta phải yêu thương những người lân cận của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại dùng cái phone của mình sử dụng nó để rồi xua đuổi, đẩy những người lân cận của chúng ta ra xa. Nếu mà như tôi đang ngồi ở trong một cái buổi họp hay là một lớp học đó, mà nếu mà tôi để cái phone tôi đi một chỗ nào khác thì mọi người sẽ cảm nhận là tôi đang muốn chú tâm tới cái buổi họp của mình, cái buổi học của mình, đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi lấy cái phone tôi để ở trên bàn trước mặt mình, cho dù tôi không sử dụng nó trong lúc mà tôi đang họp, thì điều đó cho mọi người có cảm giác như thế nào? Mọi người sẽ nghĩ rằng được, bây giờ thì tạm thời chưa có gì hết thì tôi vẫn ngồi họp đây, nhưng mà nếu mà có ai đó gọi tôi có gì đó cần thiết quan trọng hơn thì tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, chứ tôi sẽ rời buổi họp này. Còn nếu giả sử như tôi đang ngồi ở trong buổi họp mà tôi đi cầm cái phone lên tôi nhắn tin hay là tôi chụp hình này kia, thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang làm gì vậy? Điều đó cho thấy rằng tôi hoàn toàn tôi không có liên hệ gì cái buổi họp đó cả. Như vậy cái phone của chúng ta làm chậm đi cái việc mà chúng ta có một cái mối liên kết với những người xung quanh mình. Mitchell, anh đã tự hỏi là tại sao anh đã làm như vậy? Bởi vì anh đã làm như vậy, cho nên anh cũng muốn biết rằng có bao nhiêu người cũng làm giống như ảnh như vậy. Ấy là ở trong cái thang máy á, khi mà thấy một người lạ nào vô là tự động thò tay vô móc cái phone ra. Chưa nói đến những cái chỗ nào đó đông người mà mình cảm thấy mình không có thoải mái lắm, hoặc là đối diện với những cái hoàn cảnh mà mình không có cảm thấy dễ chịu, thì mình có khuynh hướng mình sẽ lấy cái phone ra để mà mình dán mắt vào đó, bởi mình dùng nó giống như là một cái mền an toàn để mình che mình lại vậy. Mình chờ còn nhớ cái đứa em của anh lúc còn nhỏ đó, không biết là nó đã có một cái thói quen này cho tới lúc nào, có thể là năm nó 6-7 tuổi, là nó có khuynh hướng là nó đi đâu nó cũng kéo theo cái mền của nó với lại nút ngón tay của nó. Đó, cái đó là cái cách của thói quen của nó. Mọi người có thể tưởng tượng cho tới giờ này đó, mà nếu như nó được mời tới một cái buổi họp nào đó mà rồi nó sử dụng cái mền hay là, rồi nó vô trong cái góc nào đó rồi nó ngồi nó nút tay nó, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng mà cái việc mà chúng ta móc phone ra để chúng ta dán mắt vào đó đó, nó lại là một cái điều được xã hội chấp nhận. Nhưng mà phải nhớ rằng những gì mà người khác chấp nhận đó, điều đó không có nghĩa rằng nó là điều mà chúng ta có thể dùng để mà chúng ta bào chữa cho những việc mà chúng ta không nên làm. Và cái điều thứ ba là chúng ta dùng những cái phương tiện kỹ thuật số của mình để rồi làm chúng ta sao lãng, rồi chúng ta muốn tránh xa những cái điều mà liên quan tới cái đời sống đời đời của chúng ta và Đức Chúa Trời xa ra khỏi chúng ta. Và chúng ta muốn sử dụng cái phone của mình để rồi chúng ta muốn tránh khỏi cái việc mà tự mình nhận ra rằng mình là ai. Cái điều này nó không có mới mẻ gì trong thời đại của chúng ta. Chúng ta luôn luôn là những người rất là dễ bị phân tâm. Ngày hôm nay chúng ta có thể bị phân tâm, bị rối trí, bị sao lãng bất cứ lúc nào, chỉ cần một cái ngón tay cái của chúng ta thôi, với cái phone của mình thôi. Cái phone của chúng ta hiện tại bây giờ đó, nó là một cái viên thuốc chống trầm cảm mà không hề có một cái dược chất nào trong đó. Và rồi chúng ta cứ phải tiếp tục giống như là cái con chuột mà nó chạy trong cái lồng của nó, cứ đi vòng vòng đối với việc sử dụng cái phương tiện kỹ thuật số của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 từ câu 6 đến câu 8 rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem theo gì được, lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Chúng ta có cảm nhận được cái sự thỏa lòng trong Chúa, nó là nguồn lợi lớn đối với chúng ta như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày hay không? Hay là chúng ta đang có một sự thỏa lòng giả dối nào đó ở trong cái cuộc đời này? Tôi đã chia sẻ trước đây về câu nói của D.L. Moody. Ông nói rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta không nên là sự thất bại, mà là sự thành công ở một cái thứ không thực sự quan trọng. Như vậy thì chúng ta định nghĩa cái sự mất tập trung, cái sự sao lãng nó như thế nào cho chúng ta vậy? Đối với những cơ đốc nhân, bất cứ điều gì mà làm cho chúng ta bận rộn trong cuộc sống đời này hay trong thế giới này, đến nỗi mà nó đã lấy khỏi trong chúng ta, trong tấm lòng của mình, trong tâm trí của mình, những cái điều quan trọng, thì hãy nhớ trong Ê-phê-sô chương 5 câu 15-16 nói rằng vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Có thể nào chúng ta sống một cuộc đời sống mà không hề bị cái sự sao lãng hay cái sự phân tâm không? Câu trả lời cho câu hỏi đó là không. Đó là chỉ là một cái điều kiện lý tưởng mà thôi. Chúng ta không thể nào sống mà không có bị sao lãng hay không bị phân tâm cả. Có thể đã có một cái cuộc sống trước khi mà cái thời đại công nghệ này xuất hiện, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là không có cái sự phân tâm hay không có sự sao lãng trong cuộc sống của những người sống thời đó. Thực ra thì không cần biết mình có điện thoại thông minh hay là điện thoại ngu hay là không có điện thoại đi nữa. Thì luôn luôn sẽ có những cái điều trong cuộc sống này nó làm cho chúng ta bị phân chia cái điều mà chúng ta cần phải chú tâm. Dĩ nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái sự sao lãng đó nó rơi vào những trường hợp theo những cái mức độ của nó. Chúng ta có thể phải đối diện với cái sự sao lãng đã được thánh hóa và cái sự sao lãng chưa được thánh hóa. Và sao lãng mà chúng ta phải đối diện, nó có thể làm cho cái linh hồn của mình được trọn vẹn, và có thể là nó dẫn tới cái sự chết mất linh hồn của mình. Chúng ta có thể sẽ phải đối diện với có những cái sự gián đoạn cần thiết và những cái sự gián đoạn thuộc về thế gian này. Do vậy mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để biết phải giải quyết tất cả những cái sự phân tâm đó. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể có được cái cuộc sống mà có thể tránh được cái sự phân tâm của mình. Chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã từng sống trong cuộc sống mà không phải là nơi đó không có những cái sự làm cho Ngài phân tâm hay là sao lãng. Nhưng mà Ngài đã biết làm thế nào để mà quản lý tất cả những cái điều mà làm cho Ngài bị phân tâm hay là sao lãng một cách tuyệt vời, trọn vẹn. Do vậy, mà nếu như chúng ta không biết cái cách quản lý những cái điều khiến cho mình mất tập trung hay là sao lãng đó, thì chúng ta dễ lắm không hiểu được cái sự cấp bách của nó là như thế nào, cái định hướng là ra sao, và cái điều mà chúng ta cần phải chú tâm là như thế nào. Và nếu như những ai mà chưa tin Chúa trong ngày hôm nay đó, thì mọi người có để ý và nhận thấy rằng cái sự sao lãng đã ngăn trở mình trong việc mình nhận biết lẽ thật là như thế nào không? Và chúng ta có đang bị phân tâm tới mức mà chúng ta không còn nhận thấy được cái thực tại của cái cõi đời đời của mình là ra sao không? C.S. Lewis, ông đã viết về một người đã sống một cuộc sống rất là lãng phí, và lúc đến cuối đời của người ấy đó, thì người ấy đã nói như thế này: bây giờ tôi thấy rằng tôi đã dành phần lớn của cuộc đời mình để chẳng những không làm điều mà tôi nên làm, mà còn lại đã chẳng làm những điều mà mình thích nữa. Như vậy mà chúng ta cần phải biết quản lý những cái điều làm cho mình phân tâm sao lãng. Cái sự thực là nó không dễ dàng khi mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình có thể loại khỏi một cái gì đó mà nó làm cho mình phân tâm bởi cái công nghệ kỹ thuật số này, và rồi chúng ta không có cái điều gì để mà thay thế nó, thì Satan nó sẽ dùng 7 cái điều khác để mà thay thế cái chỗ trống đó. Do vậy mà cái nguyên tắc được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong Kinh Thánh ấy là chẳng những dạy chúng ta phải lột bỏ, nhưng mà rồi phải mặc lấy. Chúng ta khi lột bỏ điều gì đó, chúng ta phải mặc lấy một cái gì đó để thay thế. Roma chương 13 từ câu 11 đến câu 14. Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy sống một cách đàng hoàng, như đi giữa ban ngày. Đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, ganh gỗ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt. Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói cho mọi người ở đây những gì mà mình cần phải lột bỏ. Nhưng mà quý vị cần phải biết rằng chúng ta nếu chỉ lột bỏ không đó thì nó không đủ đâu. Mình cần phải có cái gì đó để mình thay thế nó. Có rất là nhiều câu Kinh Thánh mà tôi muốn kết luận ở đây. Tuy nhiên tôi quyết định chọn một cái câu Kinh Thánh này. Câu Thánh này là câu nằm trong Tân Ước, cho nên hy vọng rằng Linh sẽ quen thuộc với nó, chứ không phải nằm trong Phục Truyền Luật Lệ Ký. Cho nên thay vì đọc câu Kinh Thánh này trong Phục Truyền Luật Lệ Ký thì tôi chọn đọc trong Luca chương 10 câu 27. Câu Kinh Thánh đó nói rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu thương người lân cận như chính mình. Tôi có cần phải nói không? Nhưng mà như mọi người cũng có thể biết được, chúng ta không thể nào làm được điều này nếu như chúng ta phải bận tâm vì bị mất tập trung về quá nhiều thứ khác. Như vậy, tôi muốn mọi người hãy nghĩ được rằng cái vai trò của cái phone của chúng ta là cái vai trò nào vậy? Mitchell có 10 câu hỏi mà anh muốn gửi cho mỗi người ở đây để rồi tự trả lời, không cần phải nộp lại. Mitchell sẽ gửi những cái câu hỏi này qua Zoom để cho những người không có mặt ở đây có thể có.